Hương Nghiêm nhớ mãi câu chuyện ấy. Từ nhỏ, cô chuyên cần tập luyện, và mỗi khi ý tưởng muốn làm cho công việc chống xong tới với cô lại nắm lấy hơi thở của mình, thở những hơi nhẹ và dài, mỉm một nụ cười từ bi đối với chính cô và tự nhắc rằng phải tu ngay trong khi làm công việc. Cô nghĩ,
mình dại dột thật, công việc thì nhiều, hết công việc này tới công việc khác, nếu muốn làm cho xong thì bao giờ mà xong được.
Cô chợt nhớ tới bài kệ của một vị thiền sư: mầu nhiệm biết bao, tôi gánh nước chở củi, mầu nhiệm biết bao, tôi gieo bắp trồng khoai. Tại chùa Vũng Ninh, ngoài các bộ luật nghi, cô đã được học các kinh Lăng Nghiêm và Lăng Già, luật Đại Thừa Khởi Tính, luật Bích Nham và luật Đại Tuệ. Giáo nghĩa của những kinh luận này rất quẩn áo, cô có cảm tưởng cô chưa nắm vững được hết. Về Động Sơn, cô được sư tỷ cô dạy kinh Niệm Xứ. Đây là một cuốn kinh gối đầu giường cho người tu thiền. Ni sư Hương Tràng nói kinh Niệm Xứ là một trong những kinh cổ nhất. Ngày xưa, hồi Phật còn tại thế, môn đệ của Ngài đã tu tập theo kinh này rồi. Lời kinh đơn giản và tính cách thực dụng, kinh dạy về cách thở và cách quán niệm. Sư tỷ của cô có nói là hồi ở Chim Thành, bà đã có dịp nghe các tăng sĩ tụng kinh này bằng tiếng Phạm. Hương Nghiêm cảm thấy hơi tự hào vì cô có được một người chị đồng sư khác thường. Sư tỷ cô biết đọc cả Phạm ngữ. Đó là một điều rất hiếm có. Tăng ni trong nước rất đông, nhưng không mấy người biết tiếng Phạn. Có lần Hương Tràng đọc bài Tam Quy bằng tiếng Phạn cho cô nghe, thật lạ tai mà cũng thật sảng khoái. Gần đây, Hương Nghiêm đã đạt được nhiều tiến bộ trong sự tu học. Cô có dịp đọc lại kinh Lăng Già và thấy mình hiểu được những đoạn kinh mà năm xưa cô không hiểu, dù cô có cố gắng cách mấy nữa. Cô trở nên thanh thản hơn và biết chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt của đời sống quanh mình. Những chi tiết nhắc nhở cho cô về tính cách mầu nhiệm của sự sống, lòng từ bi của cô hình như đã được nuôi dưỡng nhờ công phu thiền quán. Cô ít còn trách cứ kẻ khác, trái lại, cô đã trở nên bao dung và biết nhìn bằng con mắt thương xót. Cô hiểu tại sao chị Hương Tràng đã có thể săn sóc bọn con nít trong làng một cách tận tình, làm như đứa nào cũng là con của chị. Hương Nghiêm mơ ước một ngày kia về thăm ông Đồ và nói cho cha của cô biết về những diễn biến trong cuộc đời hành đạo của cô. Cô mong rằng ông Đồ cũng sẽ tu tập được như cô để có được sự an lạc trong lúc tuổi đã về già. Ở Nồng Sơn, cô là người gần gũi Hương Tràng nhất, vì cô vừa là em đồng sư của bà mà cũng vừa là người biết lắng nghe bà nhiều nhất. Về vụ ruộng đất, cô là người đầu tiên đồng ý với Hương Tràng là không nên nhận thêm ruộng, dù đó là ruộng của Bảo Từ Hoàng hậu cúng dường. Cô biết hễ có nhiều ruộng là có nhiều chuyện phức tạp đi theo, và điều đó làm phiền nhiễu đến nếp sống tu học của đại chúng không ít. Hoàng hậu cúng ruộng chắc là có chủ ý để cho các ni sư ở chùa được bớt cực nhọc tay chân, nhưng hoàng hậu có biết đâu việc quản lý ruộng đất, canh phu và mùa màng còn làm cho đại chúng mất thêm thì giờ tu học hơn nữa. Những kẻ khác cúng ruộng cho chùa có thể là nể lòng hoàng gia, Hương Tràng từ chối là phải. Quan Sở Tại muốn có công đức với Phật Pháp thì cứ cầm cân nảy mực cho hay, bên vực kẻ yếu thế. Trừng trị giới cường hào ác bá đi, cần gì phải cúng ruộng cho chùa. Ni sư Tỉnh Quang ban đầu tỏ vẻ không vui vì Hương Tràng không chịu nhận ruộng cúng dường, nhưng sau đó bà cũng chiều theo ý kiến của số đông. Ni sư Đàm Thái thì luôn luôn hoan hỷ và dễ dãi, cho nên không có chuyện khó khăn gì, vậy là việc ruộng nương được thông qua êm đẹp. Hương Tràng cũng đã từng tâm sự với cô Hương Nghiêm về thế tử Chế Đa Gia.
Bây giờ nó đã hơn 4 tuổi rồi, nó biết mẹ nó là bà Hoàng Parameswari, chứ không biết hình dáng mẹ ra sao. Chắc chắn là bây giờ nó nói toàn là tiếng chim và không hiểu được một tiếng Việt nào.
Hương Tràng đã từng nói với cô với đôi mắt long lanh, Hương Tràng chấp nhận hoàn toàn cái ý kiến cho rằng Thế tử Chế Đa Gia là thuộc về sở hữu của hoàng gia chim và tin tưởng rằng Chế Đa Gia sẽ lớn lên trong sự nuông chiều của mọi người bên đó. Nhưng tin tức về cuộc chiến tranh Chiêm Diệt cuối năm ngoái đã làm cho Hương Tràn buồn đau. Không phải là Hương Tràn chỉ lo cho sự an nguy của đứa con trai ở thành Phật Thệ, chị ấy đau buồn vì sự đổ vỡ của tình hòa hiếu hai nước. Mới hồi hôm, chị Ngọc tiết lộ cho Hương Nghiêm nghe những chi tiết thật buồn về cuộc chiến. Lúc đó trời đã sẩm tối, Hương Tràn còn đi thăm mẹ thằng Vu Lợi chưa về. Trong tư dinh của quan tư đồ Trần Quang Triều, chị Ngọc đã nghe được nhiều chuyện của triều đình mà ít người được nghe. Thượng Hoàng Băng vừa đúng 3 năm thì có cuộc chiến tranh này. Người ta đã đợi để cho Hứa tan ngày, nhưng người ta đã chuẩn bị cuộc chiến từ lâu. Theo như chị Ngọc nói thì chính quan Hành Khiển, Đoàn Dữ Hài là người đầu tiên đưa ra ý kiến đánh Chiêm và cũng là người đề nghị kế hoạch tạo ra nội ứng. Năm ngoái, sứ thần Chiêm Thành được lệnh vua chế chí đem vàng bạc và các vật quý khác ra cống hiến Đại Việt theo thông lệ. Sứ thần này vốn là trại chủ trại Câu Chim, làm quan trấn thủ ải địa đầu của Chiêm Thành ngay sát đèo Mây. Được sự đồng ý của vua Anh Tông, quan Hành Khiển đã mật ước với sứ thần báo rằng nếu cuộc hành quân thành công thì sứ thần sẽ được cất nhắc lên địa vị lớn. Trong trận này, vua Anh Tông thân chinh đem quân đi đường bộ, Huệ Võ Đại Dương Trần Quốc Chẩn đem quân leo đường núi, còn Nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư đem quân đi đường biển. Tháng 5, quân Đại Việt bắt được vua Chế Chí đem về và đưa em của vua là Chế Năng lên ngôi. Hiện vua Chế Chí được giam nõng tại hành cung Gia Lâm. Tuy được phong là Hiệu Thuân Dương, kỳ thực vua là một người tù nhân của Đại Việt. Hương Nghiêm thấu hiểu được tâm trạng cô đơn của người chị đồng sư. Cô biết nếu nghe được tin này, sư tỷ Hương Tràn của cô sẽ buồn lắm. Mấy ai hiểu được lòng của Trúc Lâm đại sĩ, ai cũng xưng là Phật tử, nhưng mấy ai có được một trái tim và hai con mắt từ bi như ngài. Lắm khi đạo đức chỉ là cái vỏ giả trá bên ngoài, bên trong chỉ có tham vọng và dối trá. Danh dự và tình nghĩa đối với họ có thiết yếu gì? Nói rằng vua Chế Chí phản trắc phải đem binh qua chinh phục, nhưng vua Chế Chí phản trắc ở chỗ nào? Biên giới tự ấy đến nay đâu có người bị Chiêm qua quấy nhiễu. Triều Cống thì nước Chiêm vẫn triều Cống như thường lệ. Người Đại Việt đã từng nguyền rủa nước Tống và người Nguyên vì sự hung dữ và óc xâm lược của những nước này. Vậy thì tại sao người Việt lại vẫn không thôi dòm ngó nước Chiêm và giở cái trò ỷ mạnh hiếp yếu? Những người chết ở đất Chiêm như bố thằng Cu Lợi là để làm gì và phục vụ cho ai? Trong khi đó, người ta vẫn cho mình là người có đạo đức. Chính quan Hành Khiển Đoàn Nhữ Hài cũng cúng tiền để đúc chuông và tạc tượng. Thầy bổn sư của cô có kể chuyện cả triều đình quy y thọ giới năm giáp thân. Hồi lúc Trúc Lâm đại sĩ còn sống, năm ấy vua Anh Tông thỉnh ngài vào đại nội để xin thọ Bồ Tát tâm giới tại gia. Thế vua làm như vậy, bách quan trong triều cũng đều xin thọ tam quy và ngũ giới. Theo quốc sư Bảo Phát thì nhiều người thọ giới là để làm cho vua vui lòng, chứ có thật tâm tu hành gì đâu. Đó là những người gió chiều nào theo chiều ấy. Đã đành rằng có những người thực tâm tu học, nhưng số người giả danh thời nào mà chẳng có. Điều quan yếu không phải là cái lễ quy y thọ giới, điều quan yếu là sống cho đúng với tinh thần của quy giới. Sống có quy giới thì không thể không tôn trọng tình nghĩa và danh dự, không thể không tôn trọng sự sống của mọi hàm linh. Hương Nghiêm biết rằng sau khi đại sĩ Trúc Lâm thị tịch, người ta đã xây chùa Chân Yên rất lớn trên núi Yên Tử, có cả lầu chuông, lầu trống uy nghiêm. Am Lân ở lưng chừng núi cũng được xây cất thành chùa long động với mái ngói lầu son rực rỡ. Các chùa Báo Ân, Vĩnh Nghiêm và Sùng Nghiêm được trùng tu rất đồ sộ. Ruộng cúng vào các chùa ấy có đến mấy ngàn mẫu. Cô nghe nói rằng chùa Quỳnh Lân có trên 1.000 mẫu ruộng tốt và chùa nuôi tới trên 1.000 canh phu. Người đi xuất gia rất đông, hàng năm tại chùa Vĩnh Nghiêm, giáo hội làm lễ xuất gia cho cả 2-3 ngàn người. Chùa Báu Ân có tới 33 tòa nhà, kể cả Phật điện, tàng kinh lâu và tăng đường. Người xuất gia đông quá, giáo hội phải xây dựng đến 200 tăng đường mới có đủ chỗ cư trú tu học cho các vị tân tăng. Thủ lĩnh giáo hội là thiền sư Pháp Loa đã cho đúc tới 1.300 tượng Phật bằng đồng. Văn phòng giáo hội trung ương được đặt ra tại chùa Vĩnh Nghiêm ở Lương Giang. Tăng sĩ trong nước đều có tăng tịch cất chứa tại đây. Những lớp giảng kinh ở chùa Báu Ân có đến hàng ngàn người ghi tên theo học. Thật là một sự hưng thịnh chưa bao giờ từng có. Ni sư Tỉnh Quang, tự trưởng chùa Nộn Sơn, mỗi khi nhắc đến sự hưng thịnh đó thì hai mắt sáng trưng. Ni sư Đàm Thái cũng rất hoan hỷ khi nghe nói về những phát triển lớn lao của giáo hội. Chỉ có sư tỷ của Hương Nghiêm là không lộ vẻ vui mừng. Ban đầu Hương Nghiêm không hiểu gì sao, nhưng sau khi nghe sư tỷ giải thích, cô mới thấy được chân tướng của sự việc. Chùa to Phật lớn không phải là dấu hiệu của sự thịnh đạt. Hồi Trúc Lâm đại sĩ tu ở Yên Tử, trên núi chỉ có 10 cây am lá. Vậy mà đạo đức thâm lừng cả bốn cõi, khắp nước người dân vọng về núi Yên Tử như vọng về một quê hương tinh thần. Thỉnh thoảng đại sĩ xuống núi, mặc chiếc áo bạc màu, ngài đi giảng thuyết trong dân gian, ngài chống gậy đi dấp cỏ, tay cầm bát gỗ, đến đâu dân chúng cũng tụ họp quanh ngài để nghe ngài nói. Đại sĩ khuyên dân bỏ các tục lệ xấu và tu thân theo giáo lý thập thiện. Một âm vua bỏ ngay vàng điện ngọc, khoác áo giá, đi dấp cỏ, nằm tre tre, ăn cơm hẩm, làm một ông thầy tu khổ hạnh. Nhìn ngài ai mà không cảm động, ngài nói ai mà không tin. Phía Bắc nước Nguyên không còn dòm ngó, phía Nam giao hảo tốt đẹp, công chúa Huyền Trân ngồi ngôi hoàng hậu thành Phật thể. Trăm họ âu ca, sự thịnh đạt là ở chỗ đó, chứ đâu cần phải chùa to Phật lớn. Bây giờ đây cả triều đình cúng chùa, tạc tượng và đúc chuông, nhưng thịnh đạt chỉ còn là hình thức. Mỗi năm giáo hội tổ chức an cư kiết hạ tại các chùa Báu Ân, Sùng Nghiêm, Vĩnh Nghiêm, Quỳnh Lâm và cả ở các chùa trên núi Yên Tử nữa. Tăng sĩ về an cư đông lắm, mỗi chùa có từ 300 tới 500 vị. Vị nào mà được nhập chúng an cư một lần trên các chùa Vân Yên và Long Động đều cũng tự cho là mình có phước duyên lớn. Dù ai dốc chí tu hành, có về Yên Tử mới đành lòng tu. Dân chúng trong khi hát câu ca dao đó đã nhớ tới vị thiền sư khổ hạnh năm xưa của họ. Hương Nghiêm cũng đã từng ao ước lên viếng chùa Vân Yên, nơi có bảo tháp Huệ Quang cất giấu Xá Lợi của đức đại sĩ Trúc Lâm, nhưng cô thấy thiên hạ xu hướng về đó đông đảo quá nên lại thôi. Cô đã từng ngỏ ý với sư tỷ Hương Tràng của cô, mong ước một ngày nào hai chị em cùng được lên núi Yên Tử thăm bảo tháp Huệ Quang. Nhưng Hương Tràng hình như không muốn lên núi Yên Tử nữa. Sư tỷ của cô nói với cô là bà đã lên núi Yên Tử một lần. Có lẽ trong chuyến lên núi năm Mậu Thân ấy, chị Hương Tràng đã ghi nhận được hình ảnh đẹp nhất của ngọn núi rồi và muốn giữ mãi trong tâm hình ảnh tuyệt vời ấy. Đó là hình ảnh một ngọn núi tâm linh cao chót vót, trên đó có dáng ngồi của một đạo sĩ trầm lặng và thanh bạch. Hương Nghiêm hiểu được tâm trạng của người chị đồng sư. Cô buồn rầu nghĩ rằng có lẽ một hôm nào đó cô phải xin phép đi lên núi Yên Tử một mình để chiêm bái Xá Lợi của đại sĩ. Cô sẽ cố gắng không chú ý tới lầu vàng điện ngọc của những ngôi phạm vũ mới. Cô sẽ chỉ nhìn mây, nhìn núi, nhìn những gốc thông, những lối đi len lỏi trong rừng để hình dung lại dáng chị thiền sư năm trước. Nếu có người chị đồng sư của cô cùng đi thì cô sẽ sung sướng hơn biết bao nhiêu. Tuy cô không có cơ duyên được diện kiến Trúc Lâm đại sĩ, cô cũng có cảm tưởng được thấy dáng dấp của người. Trong Đại Hương Hải Ấn thi tập có một bài thơ của đại sĩ mà cô rất ưa, đó là bài Lên núi Bảo Đài.
Cảnh vắng đài thêm cổ, xuân sang màu chữa hồng, xa gần mây núi hợp, rợp bóng nẻo qua trọc, vạn sự nước xuôi nước, trăm năm lòng ngõ lòng, tựa lan nâng sáo thổi, trăng sáng đầy cõi tâm.
Cô nhớ lại hồi mới về nhập chúng chùa Nộn Sơn, chùa này khi mới lập thì ban danh là Hổ Sơn. Khi sư tử của cô về, bà đã đổi tên là Nộn Sơn. Đây cũng là một hòn núi, nhưng hòn núi này làm sao sánh được với ngọn Yên Tử. Chữ Nộn có nghĩa là mới được kề dựng, còn non, còn chưa chín. Nó nói lên được tâm tình khiêm nhượng của sư tỷ cô, cũng đồng thời là sơn những ngọn núi nào so cho tài với ngọn Yên Tử. Nghe nói Thiền sư Huyền Quang hiện đang trụ trì trên núi Yên Tử. Thiền sư Huyền Quang lúc mới xuất gia đã theo học với thầy của cô, cho nên ông cũng là sư huynh của cô. Cô nghe nói thầy Huyền Quang đã từng đậu Trạng Nguyên và đã làm quan tới 20 năm trong triều. Ông nổi tiếng là làm thơ hay, thơ chữ cũng như thơ nôm. Trong giới thiền gia hiện có lưu hành bài Phú Nôm, Dịnh Chùa Vân Yên của ông. Hiện giờ có một bản chép tay, nhưng chữ nôm của cô còn yếu nên cô chưa đọc được trọn bài. Cô yếu chữ nôm cũng vì thân phụ cô, ông biết chữ nôm và cứ bảo cô.
Nôm na là cha mách qué.
Ấy vậy mà bây giờ chữ nôm được thiên hạ sử dụng cũng nhiều. Sư tỷ cô có hai bài phú của đại sĩ Trúc Lâm viết bằng chữ nôm. Một bài nhan đề là Đắc Thú Lâm Truyền Thành Đạo Ca, và một bài nhan đề là Cư Trần Lạc Đạo Phú. Sư tỷ của cô đã từng đem hai bài này giảng cho trong chúng nghe. Ni sư Tỉnh Quang tuy lớn tuổi và làm tự trưởng, nhưng không có buổi giảng kinh nào của sư tỷ cô mà bà không tham dự. Ai cũng công nhận là sư tỷ cô có học thức uyên bác và cũng muốn học với sư tỷ cô. Cô quyết tâm học cho giỏi chữ nôm. Hôm nào cô sẽ viết thư về cho thân phụ cô bằng chữ nôm. Thế nào ông già cũng phải đọc. Chữ nôm há không phải là chữ riêng của người Đại Việt sao? Sư tỷ của cô hồi chiều đã về chùa rất muộn. Hai đứa bé ở xóm dưới đã đốt đuốc đưa hương tràm về. Tình trạng u thằng cu lợi đã hơi thấy thay đổi. Bà hết còn ôm bụng kêu đau. Sư tỷ Hương Tràng đã mời được ông Lan ở huyện Ý Yên sang. Có cả bà mụ túc trực nữa. Có hai người này, sư tỷ của cô mới an tâm về chùa. Nhưng trước khi đi, bà dặn thằng cu lợi có biến cố gì thì chạy lên chùa báo cho bà biết. Khi Hương Tràng về tới chùa thì đã gần tới giờ chỉ tịnh. Bà kể sơ lược cho cô về tình trạng rồi đi vào điêu phòng. Có lẽ giờ này bà đã an nghỉ. Hương Nghiêm vừa đóng xong cuốn tập cuối cùng cho bọn học trò nhỏ của cô. Bên ngoài trời yên tĩnh quá. Bây giờ chắc đã quá nửa đêm, mọi người hẳn đang ngủ ngon. Nhưng ngài Đản Sinh đã về rồi. Khoảng đầu giờ tị, khi mặt trời vừa lên ấm thì Đức Thế Tôn giáng thế. Ngày mai là một ngày lễ bận rộn, cô phải đi nghỉ để có sức khỏe cần thiết. Giữa giờ dần cô đã phải trở dậy rồi để cùng đại chúng làm lễ chúc táng. Khuya nay chuông trống Báp Nhã sẽ làm cho các bà các cô ngủ lại chùa dậy sớm. Lễ chúc táng được cử hành ngay trong buổi công phu khuya. Đầu giờ tị, thiện nam tín nữ mới dân tập lại chùa để làm lễ vía Đản Sinh, lễ cầu an và lễ quy y cho chim và cá. Đầu giờ ngọ mới có lễ tắm Phật cử hành trong vườn cảnh của chùa. Lúc ấy thiện nam tín nữ sẽ đến chùa đông lắm và sẽ đứng chật sân chùa. Bọn trẻ đã được cô tập tành kỹ lưỡng để diễn lại sự tích Đản Sinh. Thế nào chúng cũng mặc áo lành lặn nhất của chúng với một cái dòm bằng tre kết đầy hoa lá theo hình vòng cung. Cô đã an trí một tượng Phật sơ sinh bằng đất nung màu đỏ hồng. Đức Phật sơ sinh đứng trên một đóa sen, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ dưới đất, một tay chỉ xuống nước thì đúng hơn. Bởi vì cô đã an vị ngài trên chiếc hồ trước hòn Đông Bộ, một chum nước lá thơm sẽ được kê ra gần hòn Đông Bộ ấy, và mỗi người sẽ đến chắp tay trước Phật sơ sinh, rồi múc nước thơm bằng chiếc gáo dừa con để dội lên trên mình ngài một cách cung kính. Hương Nghiêm xếp các cuốn tập nghi ngắn trên án thư, vừa thay áo nhật bình, cô vừa quán niệm theo phép dạy của thiền sư đọc thể. Cô theo dõi hơi thở trong khi ngã mình nằm trên đơn. Giấc ngủ đến rất mau, trong mơ cô thấy bọn trẻ đang diễn sự tích đản sinh. Thằng Cu Lợi với bộ râu lá chuối của nó đang đóng vai ông tiên A Tư Đà. Nó chống gậy đi lom khom, ngang lưng quấn một mảnh áo đạo sĩ. Nó đi từng bước tới trước mặt Dư Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia để nhìn mặt coi tướng cho thái tử vừa ra đời. Nó nói bằng cái giọng càng càng của một ông đại sĩ già:
"Tâu bệ hạ, thái tử đây sẽ trở thành một đức Phật Như Lai. Bần đạo khóc là gì, sẽ không sống được tới ngày thái tử thành Phật."
Ông tiên A Tư Đà còn nói gì nhiều nữa, nhưng Hương Nghiêm không theo dõi được. Cô chỉ để ý đến chiếc hoa chuối mà con bé Tuất đang ôm trong hai tay. Bé Tuất đóng vai hoàng hậu Ma Gia. Nó ôm bắp hoa chuối quấn trong một miếng lụa vàng. Thế nhưng bắp hoa chuối động đậy trong tay bé Tuất, rồi hào quang từ đó tung tóe rực rỡ. Nhìn kỹ, Hương Nghiêm thấy bắp hoa chuối đã trở thành đức Phật sơ sinh thật sự đang mỉm cười trong tay bé Tuất. Mừng rỡ quá, cô quỳ xuống trước mặt bé Tuất để chắp tay làm lễ. Khi Cu Lợi thức dậy thì trời đã tảng sáng. Nhìn lên chõng tre, nó thấy U nó nằm yên, hơi thở đều đặn. Lợi cảm thấy an tâm. Thang thuốc của ông Lan Ý Yên hay thật. Cả ngày hôm qua, U nó quằn quại, không ngớt gì đau. Vậy mà hồi hôm uống bát thuốc vào, bà đã nằm yên và ngủ được. Ông Lan sau khi bắt mạch và cho thuốc, đã về ngủ tạm ở nhà Bắc Trực ở dưới chân núi. Trong nhà, ngoài U nó và nó, còn có bà Tư xóm dưới. Bà Tư cũng đến từ chiều hôm qua. Bà thường hay đến giúp bà con trong xóm vào lúc sinh nở. Người ta nói là bà có kinh nghiệm. Hiện bà đang ngủ ở trên chõng của Lợi. Hồi hôm, Lợi đã lấy rơm trải ra giữa nhà mà ngủ. Ban đầu nó nghĩ rằng nó sẽ phải thức cả đêm để săn sóc cho U nó. Ai ngờ U nó uống thuốc được một hồi thì nằm yên, và sau đó thì bà ngủ thiếp đi. Lợi cũng ngủ thiếp đi, cả ngày lo lắng lăng xăng, cho nên nó mệt và ngủ rất say. Lợi đi xuống bếp, hồi hôm nó đã sắc nước nhì của thang thuốc, bây giờ nó định thăm lại cho U nó uống. Lợi rút một nắm rơm nhỏ, dúi vào bếp trấu và đợi. Một lát sau rơm ngúng và có khói, vẫn dí nắm rơm và bếp trấu. Nó kề mồm vào thổi nhẹ, lửa bùng cháy. Lợi cầm một chiếc đũa tro cời cho trống khoảng giữa ba ông đầu rau, rồi đặt nấm rơm đang cháy vào đấy. Nó tiếp rơm vào, rồi lấy chiếc đũa tro chặn lên phía bên ngoài nấm rơm để cho rơm cháy chậm. Xong, nó bắt một nồi nước đầy lên bếp, vừa coi sóc cho lửa cháy đều dưới nồi. Lợi vừa lấy mấy cục than tàu để trên lửa rơm cho cháy xém trước khi gấp bỏ vào chiếc quả lò kê gần đấy. Sát thuốc thì phải dùng quả lò và than tàu còn ít lắm, chỉ đủ để hâm thuốc mà thôi. Hôm qua, ông Lăng Ý Yên bảo phải chuẩn bị than củi để phòng khi nó sinh em bé thì đốt lên cho U nó sưởi. Bà Tư bảo than tàu đắt lắm, bà sai Lợi ra hốt một thúng trầu đỏ sẵn giữa nhà. Bà còn bảo nó đi kiếm củi gọc đem vào. Củi gọc tức là gốc tre khô. Bà bảo khi cần sưởi thì đốt cho gọc cháy, rồi đổ trấu vào cho lửa cháy ngún. Bà Tư còn bảo Lợi kiếm cho bà một thanh nứa để dành bà cắt nhau cho em bé. Vừa đun bếp, Cô Lợi vừa nghĩ đến công việc phải làm hôm nay. Có lẽ nó phải thổi cơm cho bà Tư ăn. Nó phải nghĩ tới trả cá bóng kho mặn gần như còn nguyên, có thể dọn ra để bà Tư ăn với cơm. Như vậy là nó chỉ cần thổi một niêu cơm là đủ. Bỗng Lợi nhớ ra rằng hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4, ngày Phật đản. Ngày hôm nay thiên hạ ai cũng ăn chay. Vậy là trả cá bóng không được tích sự gì rồi. Lợi đứng dậy đi tìm hũ vừng. Nó ôm hũ vừng mà lắc. còn một ít vừng, may quá, nó sẽ rang muối vừng để bà Tư ăn cơm. Nhưng mà trước phải do gạo đi nấu cơm đã. Suốt ngày hôm qua, cô Lợi lo lắng cuống cuồng, có nhiều lúc u nó đau đớn đến chảy cả nước mắt. Lợi chịu đựng không nổi khi nghe tiếng trên xiết của u. Bố nó chết trận bên chim năm ngoái. Bây giờ nếu u nó chết theo thì nó sẽ trở nên mồ côi. Tiền bạc không có, làm sao có thể đi trước thầy thuốc về xem mạch cho u. U nó bảo nó chạy sang xóm bên mời bác Tư. Bác Tư đã làm đủ cách, nhưng cơn đau của u nó cũng không giảm xuống tí nào. Bác đã đem gừng sống giã nhỏ pha với rượu để xoa bóp, đã dùng cả lá trầu không và một mớ tóc rối để đánh gió cho u nó. Trong lúc hai bác cháu còn đang cúng quýt chưa biết làm gì hơn cho u nó bớt đau, thì ni sư Hương Tràng đến. Thì ra Tuất đã báo cho ni sư biết là u nó ốm nặng và nó phải ở săn sóc cho u. Lạ quá, ni sư Hương Tràng không phải là thầy thuốc, nhưng khi thấy bà vừa bước vào nhà, cô Lợi có cảm tưởng ngay rằng mọi sự sẽ êm đẹp và u nó không còn đau đớn. Mà thật vậy, ni sư vừa đặt tay lên trán của u nó thì u nó không còn trên riết nữa. Ni sư dịu dàng hỏi thăm u nó để biết xem trong người đau đớn như thế nào, và u nó đã bình tĩnh trả lời từng câu một, không còn vừa nói vừa thở vừa khóc hổn hển như trước. Sau đó ni sư chặn bác Tư và nó ở lại trông coi và thỉnh thoảng xoa bóp tay chân cho u nó, trong khi ni sư sang Ý Yên mời ông thầy thuốc. Đó là khoảng xế chiều. Từ lúc ni sư đi khỏi, u nó lên cơn đau hai lần nhưng không còn dữ dội như trước. Có lẽ nhờ bác Tư và Lợi xoa bóp chân tay theo lời ni sư dặn, cũng có lẽ là nhờ biết rằng ni sư sẽ trở về với một ông thầy thuốc. Đến tối mịt ni sư mới về tới. Có ông Lan Ý Yên về theo với ni sư. Ông mang theo một tay nải khá lớn, có cả thằng Quý và thằng Tâm đốt đuốc đi theo để đưa đường cho hai người. Quý và Tâm cũng là người làng Hổ Sơn, chúng cũng là những em bé chăn trâu như cô Lợi. Vào tới sân nhà, ni sư bảo Quý và Tâm dụi đuốc để dành, rồi bà đưa ông Lam về nhà, mời ông ngồi nghỉ và bảo cô Lợi đi nấu nước vối, mời ông uống. Sau đó, ông đang bắt mạch cho người bệnh. Bắt mạch xong, ông mở tay nải bốc thuốc. Trong khi cô Lợi nhen quả lò sắc thuốc, thì ông nói với ni sư rằng chứng bệnh của u thằng Lợi là do sự buồn phiền và lo lắng mà sinh ra. Thuốc của ông có công dụng an thần và tẩm bổ, chứ không có gì lạ. Ni sư tiếp chuyện ông đang cho đến khi nước nhất của thang thuốc được sắc xong và u thằng cu Lợi được đỡ dậy để uống thuốc. Thuốc uống xong, ni sư đỡ người bệnh nằm xuống rồi đắp chăn cho bà. Ni sư nói:
"Uống thuốc này vào thì thế nào cũng khỏe. Rồi bác sẽ sinh cháu dễ dàng. Bác cứ niệm Phật Quan Âm một lát rồi ngủ. Lợi nè, bây giờ con sắc nước nhì đi, để sáng mai hâm lại cho u con uống. Con đổ vào một bát rưỡi nước lã và sắc lại còn nửa bát thôi nha."
Ni sư lại còn đến nắm tay bác Tư và dặn dò mấy câu. Rồi bà bảo Quý và Tâm đốt đuốc lên, đưa thầy Lam về nhà bắt trực ngủ tạm đêm nay, và cũng để đưa bà về núi. Trước khi đi, ni sư còn căn dặn cô Lợi là hễ có gì xảy ra thì lên chùa báo tin cho ni sư biết. U thằng cô Lợi nằm yên, một lúc sau đó thì bà ngủ. Cô Lợi mừng quá, nó bưng cây đèn dầu lạc đi xuống bếp, định đi lấy gạo thổi cơm để dọn cho bác Tư. Nhưng nó vừa xuống tới bếp thì bác Tư cũng đã theo xuống. Bác bảo rằng bác còn no lắm và cu Lợi chỉ cần nấu cơm đủ cho một mình nó ăn thôi. Nghe bác nói thế, Lợi không nấu cơm nữa. Nó đi lấy bát xúc cơm nguội còn lại trong nồi và xin phép bác Tư ngồi ăn ngay dưới bếp. Nó đem trả cá bóng không mặn ra để ăn với cơm nguội. Bác Tư kê một chiếc đòn thấp rồi ngồi bên cạnh cu Lợi. Bác nói:
"Cháu đừng lo, bác nghe nói ông Lan này giỏi lắm.
thế nào U cháu và em bé cũng được bình an. May quá, nếu không có ni sư ở trên chùa đích thân đi mời thì ông Lan ý yên chẳng bao giờ bước chân tới nhà này đâu. Vậy là nhà cháu có phúc lắm đó con à.
Cu Lợi vừa ăn vừa nghĩ đến tiền thầy và tiền thuốc cho U nó. Như đoán biết được nó đang nghĩ gì, Bác Tư lại nói:
Mày đừng có lo, ni sư đích thân đi mời ông Lan á, thì chắc chắn là ni sư sẽ chu toàn cho U con của mày. Mà có thể ông Lan gì để ni sư mà không lấy tiền chuyến này cũng không biết chừng. Cứ lại Phật phù hộ cho U mày mạnh khỏe, mẹ tròn con vuông là quý rồi. Thôi mày ăn cơm đi, tao lên ngủ một chút, có gì thì gọi tao dậy nghe Cu Lợi.
Cu Lợi đứng dậy định lấy đèn đưa bà Tư lên nhà trên, nhưng bà đưa tay ra hiệu bảo không cần. Bà Tư lên rồi, Cu Lợi ngồi xuống bếp tiếp tục ăn cơm. Nó gấp thêm một con cá bống để lên chén cơm. Trả cá này là do U nó kho, nhưng U nó chưa hề động đũa tới. Những con cá bống trong trả đều cho Cu Lợi câu được ở ngoài bờ sông. Nó nhớ tới buổi chiều hôm kia, khi đang câu cá ở bờ sông thì Trúc tới tìm nó. Ni sư Hương Nghiêm bảo tức đi tìm Lợi và gọi Lợi lên chùa để tập diễn lại lần cuối sự tích Phật Tổ Giáng Sinh. Túc đến nhà Lợi thì U Lợi nói Lợi đang câu cá ở bờ sông. Túc ra bờ sông kiếm Lợi. Lúc đó vỏ cá của Lợi đã đầy tới nửa. Túc tới nhìn vào vỏ cá mà phần lớn là cá bống, rồi nói với Lợi:
Anh Lợi ác lắm, những con cá này hiền lành có làm gì Lợi đâu mà anh Lợi lại bắt chúng lên để cho chúng chết.
Lợi ngước nhìn Túc. Túc mặc một chiếc áo cánh màu nâu non, tóc Túc xõa chấm trên hai vai. Khuôn mặt xinh đẹp của Túc sáng rỡ trong ánh nắng chiều và hai mắt của Túc đen láy. Lợi không biết trả lời Túc ra sao. Nếu gặp một người khác hỏi nó câu đó thì nó trả lời được ngay. Nó sẽ trả lời rằng con người sinh ra đời phải ăn và phải uống. Vì vậy mà từ xưa tới nay người ta đã làm ruộng, trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà và câu cá. Trời sinh ra lúa gạo, lợn, gà, tôm, cá là để nuôi người. U Lợi đã từng nói với Lợi như vậy, và người lớn nào cũng sẽ trả lời như vậy. Nhưng Lợi biết đối với Túc, nó không thể trả lời như thế. Túc giống như một cành hoa đào mong manh, trả lời như thế cũng giống như một luồng gió mạnh tới thổi bay tất cả những cánh hoa đào mơn mởn. Túc giống như một tờ giấy trắng tinh, trả lời như thế cũng giống như làm đổ nghiêng mực vào tờ giấy. Lợi biết Túc khờ dại nghi thơ, nhưng trong thâm tâm nó không dám chê cười sự khờ dại nghi thơ đó. Trái lại, nó còn thấy cái khờ dại nghi thơ này như là một cái gì dịu hiền, trong trắng và đẹp đẽ. Có một cái gì nơi Túc khiến nó nghĩ tới Ni Sư Hương Tràng. Ni Sư Hương Tràng thương yêu Túc là phải, Lợi nghĩ như thế. Ni Sư là một người lớn, nhưng nơi bà Lợi thấy có sự hồn nhiên nghi thơ của những đứa trẻ con như Túc. Nó nghĩ có lẽ vì vậy mà nó yêu mến ni sư lạ lùng. Mỗi lần được ngồi nghe ni sư nói chuyện, nó thấy trong lòng ấm áp và sung sướng lạ kỳ. Lợi đã gặp bao nhiêu người lớn, nhưng Lợi chưa bao giờ thấy được một người lớn tươi mát như ni sư Hương Tràng của nó. Cần câu trong tay Lợi chúi xuống nặng tay nó. Cá cắn câu, nó giật lên. Một con cá bống lớn bằng ngón chân cái của nó đang giãy giụa loang loáng dưới ánh nắng chiều. Lợi chỉ thẳng cần câu lên trời để cho con cá sáp vào gần nó. Lợi đưa tay ra nắm lấy con cá bống và gỡ miệng cá ra khỏi lưỡi câu. Lúc đó Túc cũng đã sắp lại gần. Túc nói:
Anh Lợi, anh cho Túc con cá này đi.
Lợi nhìn Túc hơi ngập ngừng, nhưng cũng đưa con cá bống cho Túc. Túc nắm lấy con cá, nhìn vào cái hàm cá nhỏ xíu bị chiếc lưỡi câu làm cho bị thương gần như toạc ra. Nó xích xoa như chính nó bị đau. Rồi nó bảo:
Tội nghiệp chưa, con cá đẹp thế này mà bị người ta móc lưỡi câu vào hàm rồi kéo lên. Bóng ơi, chị thả bóng xuống nước rồi bóng bơi cho xa, đừng có trở lại lanh quanh ở bến này nữa nha.
Túc nói, chính Túc và con cá bóng nghe nhưng lại có cảm tưởng như Trúc nói những lời này chỉ là để trách móc Lợi. Nó chưa biết nói sao thì Trúc đã thả con cá bóng xuống nước. Con cá lội đi rồi mà Trúc vẫn còn đưa tay khoát nước như muốn đuổi con cá đi cho thật xa. Trúc lao tay vào chiếc áo cánh nâu non của nó rồi nói với Lợi.
Thôi Trúc về nha, anh Lợi, anh nhớ lát nữa lên chùa, ni sư đợi anh trên đó.
Rồi Trúc đi, từ đó về sau Lợi không câu được con cá nào nữa, đầu óc ngẩn ngơ. Nó nghĩ lẩn thẩn rằng con cá bóng mà Trúc thả xuống nước đã báo cho những con cá khác mà lìa xa khúc sông Lợi đang câu. Nó cuộn cần câu lại và xách giỏ cá về. Giao cá cho U, Lợi đi tắm, thay áo và lên chùa. Nó vừa đi vừa suy nghĩ đến Trúc và con cá bóng. Con cá bóng hồi nãy mà Trúc thả xuống sông có một liên hệ gì đó với con cá bóng trong truyện Tấm Cám mà nó đã từng nghe U nó kể nhiều lần. Nó thấy Trúc là chỉ tắm trong truyện và con cá bóng sau này sẽ có thể làm cho Trúc trở nên một bà hoàng hay một bà chúa. Nghĩ tới đây lại thấy sự việc dính vào nhau rất lạ lùng. Ni sư Hương Tràng của nó cũng là một bà chúa, và bây giờ bé Trúc theo ni sư học đạo rồi cũng sẽ trở nên một bà chúa. Hồi còn bố nó ở nhà, nó đã từng nghe bố nó và U nó nói chuyện về ni sư Hương Tràng với một thái độ kính phục. Nó nghe nói ni sư là một bà chúa đi tu. Lúc ấy, Lợi không thể tin rằng ni sư là một bà chúa được. Một bà chúa thì phải sang trọng như tiên, quần áo lược là, luôn luôn có người hầu hạ hai bên, đi đâu cũng có kiệu rước, và hai bên có lính hầu. Đằng này, ni sư của nó lại sống rất đơn giản như bất cứ người nghèo nào ở trong làng. Ni sư đi dép thật đấy, nhưng đó chỉ là dép cỏ. Áo ni sư mặc là áo nâu, một chiếc áo nâu đã cũ và màu cũng đã bạc. Vải áo là thứ vải gai thô sơ, chứ cũng không được mịn màng như chiếc áo cánh nâu non của bé Túc nữa. Nó không tin ni sư là bà chúa, nhưng ở trong xóm đó, hình như người lớn nào cũng nói ni sư là một bà chúa, em ruột của Đức Hoàng đế đương triều, nghĩa là em của vua. Cho đến một ngày nọ, cách đây chừng 2 năm nó mới tin. Hôm đó, hai bố con Lợi đang loay hoay đào củ đậu ở đám giường gần nhà Bắc Trực, thì thấy có một đoàn người ngựa đến ngừng dưới chân núi. Từ trên chiếc xe song mã, có một người ăn mặc rất uy nghiêm bước xuống. Có những người lính hộ vệ cầm giáo đứng hai hàng để bảo vệ cho người ấy. Rồi lại có người đem kiệu ra để cho người mặc áo uy nghiêm kia ngồi lên. Rồi trong khi đám người ngựa chờ đợi ở chân núi, hai người khiêng kiệu bắt đầu leo lên đường núi. Lại có 4 người lính khiêng giáo đi theo hai bên để hộ vệ. Tất cả đều ăn mặc rất sặc sỡ và nghiêm chỉnh. Xe và kiệu cũng được trang hoàng vàng rực và đỏ chói. Hai bố con của Lợi không dám đến gần. Sau khi đào xong được 2 gánh củ đậu, họ ghé lại nhà Bắc Trực xin nước uống và hỏi thăm. Bắc Trực nói, hồi nãy bác đã đem nước vối ra mời các bác lính hầu và đã được các bác này cho biết là hôm nay có ngài Huệ Võ Đại Vương từ Trinh Kinh về thăm ni sư. Huệ Võ Đại Vương là anh ruột của ni sư Hương Tràng. Đại Vương và ni sư đều là em ruột của Đức Kim Thượng Tại Vị. Ngài về làng nhưng không sứ về cho xã quan, nên dân làng không ai được biết để ra nghênh đón. Chiều hôm ấy, nghe Bắc Trực nói, Lợi bắt đầu tin rằng ni sư Hương Tràng là một bà chúa thực. Nó định bụng chiều hôm sau lên chùa nhìn lại ni sư cho kỹ, để thấy cho thật rõ mặt mũi của một bà chúa. Hôm sau mới tới chân núi, thì nó gặp ni sư đang đi xuống về phía vườn ương. Nó chắp hai tay chào bà, và nhận thấy rằng bà vẫn ân cần và đơn giản không khác gì mọi hôm, và chẳng có dấu hiệu nào nơi bà chứng tỏ vẻ cao sang của một bà chúa cả. Nó lại bắt đầu nghi ngờ trở lại, rồi nó nghĩ rằng có lẽ bà là một bà chúa thật, nhưng là một bà chúa núp trong thể xác của một ni sư. Cũng như trong truyện cổ tích xưa có vị hoàng tử núp trong thân xác của một con cóc. Có thể là một hôm nào đó, ni sư của nó sẽ biến trở lại một bà chúa lộng lẫy và nó sẽ được mặc sức ngắm cho thỏa thích. Nhưng Lợi lại thấy trong lòng e ngại, nếu ni sư mà biến thành bà chúa thì chắc gì nó đã dám đến gần, và chưa chắc bà chúa đã chịu gọi nó để xoa đầu như thường lệ. Một hôm, cùng bé Tuất giúp ni sư mang vỏ tre trên núi xuống vườn ương, nó lấy hết can đảm lên tiếng hỏi ni sư xem bà có phải là một bà chúa không, thì ni sư nói không. Ni sư nói ngày xưa có lần ni sư đã là một bà chúa, nhưng bây giờ chỉ là một người thường như bất cứ ai ở trong xã Hổ Sơn. Bé Tuất hỏi,
tại sao làm một bà chúa sung sướng hơn mà ni sư không làm, lại đi làm một ni sư?
Ni sư trả lời,
làm một bà chúa không sung sướng như các con tưởng đâu. Bây giờ ni sư sung sướng hơn hồi còn làm bà chúa nhiều. Nếu ni sư là một bà chúa thì ni sư đâu có được đi trên con đường núi này với hai con. Làm bà chúa cực lắm các con à. Nội một việc chải tóc, mặc áo và đi giày cũng đủ mệt rồi, đừng nói tới những việc khác.
Cô Lợi vẫn chưa quên được chuyện con cá bống hồi nãy. Ngày xưa nhờ con cá bống mà chị Tắm từ một cô gái quê đã trở thành một bà chúa. Biết đâu con cá bống của Tuất một ngày nào đó cũng đã làm cho Tuất trở nên một bà chúa như chị Tắm trong truyện cổ tích. Lợi nhớ có lần đi sư Hương Tràng kể cho bọn Lợi nghe một chuyện tắm cám hơi khác với chuyện tắm cám mà U Lợi thường kể. Đó là chuyện Hoàng hậu Ý Lan. Ni sư nói rằng chuyện Hoàng hậu Ý Lan là chuyện có thật. Hồi bé, Hoàng hậu chỉ là một cô bé nhà quê tên là Tắm. Tắm lớn lên, hái dâu và chăn tầm rất giỏi. Quê Tắm là làng Thổ Lỗi, ở tỉnh Bắc Ninh. Tắm cũng xinh đẹp, có lẽ cũng xinh đẹp như Tuất, Lợi nghĩ thầm. Tắm cũng có một đứa em cùng cha khác mẹ tên là Cám. Cám cũng lén bắt con cá bống của Tắm nuôi ở giếng ăn thịt, rồi chôn giấu xương cá đi. Bột cũng hiện ra bảo Tắm đi tìm xương cá bống, rồi đem chôn ở chân giường. Tắm chôn xương bống được 100 ngày thì đào lên và tìm thấy một đôi hài rất đẹp. Tắm ướm thử hài vào chân thì thấy rất vừa. Thấy đôi hài hơi ẩm, Tắm đem phơi nắng. Có một con quả thần sa xuống xớt một chiếc hài và đem thả vào cung vua Lý Thánh Tông. Vua thấy hài đẹp, truyền lệnh cho các cô gái trong nước tới ướm hài. Tắm bận hái dâu nuôi tầm, không trảy kinh như tất cả các cô gái khác. Trong nước không ai ướm hài vừa chân. Mùa xuân năm Quý Mão, vua ngự giá đi lễ Phật ở chùa Dâu. Kiệu vua đi tới đâu, dân chúng mở hội tưng bừng tiếp trước tới đó. Trai gái già trẻ đều mặc áo đẹp ra đứng hai bên đường vua đi. Khi ngự giá đi ngang qua làng Thổ Lỗi, ngồi trên kiệu cao, vua trông thấy một cô gái đang hái dâu ngoài ruộng mà không ra đón vua. Vua truyền ngừng kiệu lại, cho dời cô gái đến và hỏi tại sao cô gái ấy là Tắm. Tắm thưa với vua là nhà cô nghèo, cô phải làm lụng để nuôi gia đình, cho nên không có thì giờ để vui chơi. Vua thấy Tắm xinh đẹp, ăn nói lễ phép và dịu dàng, liền đem lòng thương yêu. Ngài hỏi Tắm đã trảy kinh ướm hài chưa, rồi ra lệnh cho Tắm phải xin phép theo vua về kinh mà ướm hài. Tắm trở nên một bà chúa và vua đặt tên cho Tắm là Nguyên Phi Ỷ Lan. Vua xây cung Ỷ Lan cho Tắm ở và rước thầy về dạy cho Tắm học. Sau này Tắm sinh một hoàng tử kiền đức, sau trở thành vua Lý Nhân Tông. Tắm làm bà chúa nhưng vẫn đảm đương chịu khó như khi ở với gia đình. Tắm giúp vua trị nước, sửa sang triều chính, chấn hưng nền kinh tế và mở mang việc học hành. Tuy là một bà chúa nhưng Tắm không quên đời sống cơ cực miền quê. Ngày xưa trong làng Tắm có người hay đi trộm trâu ăn thịt, làm cho nhiều nhà nghèo mất cả trâu cày, không làm ăn gì được. Tắm tâu với vua xin trừng phạt những người ăn trộm trâu. Tắm còn xin vua giúp đỡ dân nghèo, bỏ tiền ra mua chuộc những người nghèo khó đã đem thân gán nợ cho các nhà giàu. Con gái con trai bị bán cho nhà giàu từ đó được vua chuộc về, và họ còn được dựng vợ gả chồng cho nữa. Tấm là người có lòng nhân từ rất lớn, người trong nước ai ai cũng yêu mến Tấm và ca ngợi công đức của Tấm. Họ gọi Tấm là Quan Âm Nữ, nghĩa là con gái của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì nhân từ như thế nên Tấm không làm việc gì thất đức. Tấm không giống với cô Tấm trong truyện Tấm Cám mà U Lợi thường kể. Em của Tấm ngày xưa có ăn thịt con bóng của Tấm thật đấy, nhưng Tấm vẫn tha thứ cho em. Và bà dì của Tấm cũng không bị Tấm thù ghét. Trái lại, cả hai đều được Tấm cải hóa thành người tốt. Bọn cu lợi rất ưa câu chuyện Tấm Cám này. Ni sư đã nói chuyện có thật thì chắc là chuyện có thật. Chẳng bao giờ ni sư lại nói dối bọn lợi đâu. Có lần ni sư đưa cho bọn lợi xem một cuốn sách mà ni sư nói dài 3 năm nữa bọn lợi có thể đọc được. Cuốn sách nói về cuộc đời của Hoàng hậu Ỷ Lan, tức là của Tấm. Tên sách là Lý Triều Đệ Tam Hoàng hậu Sử Tích. Chính Lợi đã đọc được trọn cái tên sách ở ngoài bìa. Lợi rất mong đến ngày có thể đọc được trọn cuốn sách này. Nó tự nguyện là sẽ cố gắng học cho mau giỏi. Tấm là bà chúa mà còn học, huống gì mình. Nghĩ lại, nó thấy sở dĩ bọn nhà nghèo mà được đi học là cũng nhờ có ni sư Hương Tràng. Trong xã Hổ Sơn từ trước đến nay, chỉ có bọn con nhà giàu mới được đi học, bọn thằng Kim, thằng Tuấn chẳng bao giờ xem Lợi ra gì. Trong khi Lợi phải đi chăn trâu, đào khoai và bắt ốc, thì bọn nó cấp sách đến trường. Ngoài thì giờ đi học, chúng chỉ biết đi chơi, ấy thế mà rồi cuối cùng Lợi cũng được học như chúng. Nó đã học xong các sách Tam Tự Kinh, Ấu Học Ngũ Môn Nôn Thi, Sơ Học Vấn Tân, và bây giờ đang bắt đầu học sách Minh Tâm Bảo Giám. Năm nay, nó không có thì giờ nhiều để học bài như năm ngoái. Từ ngày bố nó chết trận bên xứ Chim, nó phải thay bố làm bao nhiêu là công việc. Nó là người đàn ông duy nhất trong gia đình và nó phải lo mọi chuyện. U nó lại sắp sinh em bé, không biết U nó sinh con trai hay con gái. Lợi thầm ước U nó sinh cho nó một đứa em gái thùy mị và xinh đẹp như Tuất. Nó sẽ nói với U nó đặt tên em là Tấm. Nó sẽ bắt một con cá bóng cho em nó nuôi, và biết đâu em nó không trở thành bà chúa như cô Tấm ngày xưa. Có thể là Tuất và em Tấm của nó, cả hai đứa sau này đều trở nên những bà chúa. Lợi bỗng nhận ra rằng chị Tấm ngày xưa đã từ một cô gái quê trở nên một bà chúa, còn ni sư Hương Tràng của nó ngược lại đã từ một bà chúa mà trở nên một người dân thường, sống chung với những người dân thường khác như nó và như bé Tuất. Nghĩ tới đó, Lợi cảm thấy ấm áp trong lòng. Hình bóng của ni sư và của bé Tuất hiện ra êm dịu trong lòng cậu bé. Lợi nghĩ tới cả hai người với một thứ tình cảm trìu mến, một thứ cảm tình mà nó cảm thấy mới mẻ và tươi mát. Không có ni sư thì Lợi đã không có dịp gặp gỡ và quen biết Tuất. Lợi cũng biết sở dĩ hồi chiều Tuất trách cứ nó ác cũng vì Tuất có cảm tình với Lợi. Rất ít khi nó gần gũi Tuất và nói chuyện với Tuất, nhưng nó nghĩ thật nhiều đến Tuất. Tuất có mặt trong lòng nó như một con bướm bướm duy nhất có mặt trong vườn hoa cải phía sau giường nó. Nó muốn tới gần con bướm, nhưng nó không dám vì nó sợ con bướm bay đi. Có khi nó thấy hình bóng dịu dàng và tươi sáng của Tuất lẫn vào với hình bóng của ni sư. Tuất hiền hơn nó, Tuất không câu cá, Tuất không giết bất cứ một con vật nào, dù đó là một con ốc hay một con sâu. Tuất ăn chay trường theo các ni sư. Có lần trong vườn ương, Lợi nghe Tuất nói chuyện với cây hoa hải đường, làm như cây hải đường là một đứa bé biết nghe và biết hiểu. Lúc đó, Lợi cho Tuất là chơi trò trẻ con, nhưng mà một hôm khác, nó bắt gặp ni sư Hương Tràng vừa rửa lá cho một cây hoa trà mi, vừa nói chuyện với cây hoa trà ấy. bà nâng niu chăm sóc cây trà mi như chăm sóc cho một đứa trẻ. Lần này, Lợi không dám nghĩ là ni sư chơi trò trẻ con, nhưng nó cho rằng ni sư nói chuyện với cây là vô ích, bởi vì cây cối làm gì hiểu được tiếng người. Vừa lúc đó ni sư ngước lên, thấy vẻ mặt của Lợi, bà hiểu nó nghĩ gì và bà mỉm cười. Bà nói,
con đừng tưởng các loài cây cối không hiểu được tiếng người, và không phải là chúng không biết nói. Cây cối nói bằng lá, bằng hoa của chúng. Nếu ta tinh ý thì ta có thể biết là chúng nói gì. Cây cối cũng biết đau buồn và mừng vui. Con xem, cây hoa trà này giỏi lắm. Nó biết làm ra những bông hoa màu đỏ. Thật đó, thật là đẹp. Nếu ta thương yêu nó cũng biết thương yêu lại ta.
Lợi rất yêu kính ni sư và nó tuân theo mọi lời chỉ dạy của bà. Nhưng nó vẫn có cảm tưởng là nó không gần gũi với ni sư bằng Tuất. Ngồi trong vườn ương với Tuất và ni sư, nó có cảm tưởng là ni sư và Tuất đang ngồi hẳn trong vườn ương. Còn nó thì như là có chân đặt trong vườn ương, còn một chân khác thì còn đặt ở ngoài vườn ương. Cảm giác đó làm Lợi không hoàn toàn sung sướng. Chợt Lợi nghĩ rằng nó không muốn Tuất trở nên một bà chúa nữa. Tuất mà trở nên một bà chúa thì Lợi sẽ không bao giờ được gặp Tuất. Không bao giờ nó được cùng Tuất khiêng giỏ tre đi bên cạnh ni sư trên con đường xuống núi hoặc cùng ngồi trong vườn ương. Lợi ước mong cho con cá bóng của Tuất đừng bị ai ăn thịt. Nó tự hứa là từ nay sẽ không câu cá bóng nữa. Rủi mà câu được cá bóng, nó sẽ gỡ cá ra khỏi lưỡi câu và liền cá trở lại trong dòng nước. Nó muốn ni sư mãi mãi còn là ni sư, đừng bao giờ trở lại thành một bà chúa. Và nó cũng muốn Tuất mãi mãi còn là Tuất. Nó cũng không còn mong em nó trở nên một bà chúa như có lần nó đã ước mong. Ni sư của nó tuy không còn là một bà chúa sống trong cung điện rực rỡ như hoàng hậu Ý Lan ngày xưa, nhưng bà vẫn là chỗ nương tựa cho bao nhiêu người như nó và U nó. Không có ni sư thì hồi hôm làm sao U nó qua khỏi cơn đau. Ni sư đã đi suốt một buổi chiều để mời ông Lăng Ý Yên về cho U nó. Chắc là ni sư mỏi chân lắm. Bỗng Lợi nghe có tiếng trên la trên nhà và tiếng bà Tư gọi nó. Nồi cơm đã cạn, nồi nước đang sôi sùng sục từ bao giờ mà cu Lợi vẫn không biết. Trời đã sáng, nó vội dụi tắt nấm rơm đang cháy dưới nồi và chạy lên nhà. Trên chiếc chõng tre, U nó đang trên la, tay bà nắm chặt lấy thành chõng, mồ hôi ướt dầm cả mặt. Bà Tư đang lấy tay luồn vào dưới áo để thăm bụng cho U nó. Bà bảo Lợi,
đến giờ rồi, cháu đem củi gộc mà đốt đi, để nhóm lửa cho U cháu sưởi. Đem ra ngoài sân mà đốt, khi nào gần hết khói thì hắn mang vào đây để mà ung trấu.
Nhìn U đang quằn quại trên chõng, Lợi hỏi bà Tư,
liệu U cháu có sao không hả bác?
Không sao đâu, cháu cứ yên tâm, đi đốt củi đi, đau đẻ thường mà.
Lợi khiêng củi gộc ra sân và vào bếp lấy rơm ra làm mồi đốt. Nó làm công việc rất nhanh, khói bốc lên cuồn cuộn. Một lát sau nó nghe tiếng trên la gần như thức thanh của U nó. Lợi sợ quá chạy vào, vừa mới đến cửa nó liền bị bà Tư đuổi ra.
Mày ra ngoài sân mà đứng, không có được vào đây, chừng nào tao kêu mới được vào, đi ra đi.
Lợi miễn cưỡng chạy ra sân, lòng nói như lửa đốt. Nó thầm niệm Đức Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho U nó tai qua nạn khỏi. Nó nóng ruột quá. Nếu xảy ra chuyện gì thì nó biết làm sao. Nó là con trai, là đàn ông, là chủ gia đình. Có chuyện gì thì nó phải gánh hết. Nếu có ni sư Hương Tràng ở đây thì nó đâu đến nỗi hoảng sợ thế này. Ý định chạy lên chùa báo tin cho ni sư thoáng qua trong trí óc nó. Hồi hôm, ni sư đã chẳng dặn nó có chuyện gì thì chạy lên bảo cho ni sư biết là gì. Tuy nhiên, nó ngần ngừ không dám quyết định. Có thể bà Tư cần đến nó để chạy những việc gấp khác. Từ đây lên tới chùa xa lắm. Đón được ni sư về thì đã hết buổi, không kịp đâu. Bỗng Lợi nghe có tiếng chuông chùa vọng lại. xen lẫn với tiếng trống. Giờ này trên chùa lễ Phật đản đã bắt đầu cử hành. Ni sư chắc đang mặc y vàng hành lễ với ni sư khác. Dân chúng tụ họp trên chùa chắc đông lắm. Bọn thằng Khải, con Trúc hiện giờ đều có mặt trên đó. Bây giờ là giờ Đức Phật ra đời. Lợi bỗng nghe tiếng con nít khóc que que. Nó ngạc nhiên, nhưng một ý nghĩ vụt qua đầu nó, nhanh như một tia chớp giật. U, nó sinh em bé rồi. Nó muốn chạy ngay vào, nhưng lại sợ bà Tư đuổi ra. Tiếng khóc vẫn rành rẽ, nó lên tiếng gọi lớn.
Con vào được chưa, thưa bác?
Vào được rồi,
có tiếng bà Tư trả lời. Lợi chạy ùa vào nhà. Nó nhìn lên chổng, U nó đang nhìn nó mỉm cười, một nụ cười yếu ớt. Bên cạnh U, em bé được quấn trong một cái áo cũ của bố nó. Bà Tư đang gói một gói gì đó. Bà bỏ cái gói này vào trong một chiếc nồi đất mới còn đỏ ao. Bà nhìn Lợi bảo,
nhà cháu có phúc lắm đó Lợi à. U mày mới sinh cho mày một đứa em trai. Mày ngồi đó với U, để tao ra tìm chỗ chôn cái nồi này đã.
Nó nhìn em bé. Đứa bé đã hết khóc, nó ngủ. Lợi nói với U,
thằng bé này kháu lắm, U đã định đặt tên cho nó chưa?
U nó trả lời bằng một giọng còn yếu nhưng đầy hạnh phúc.
Chưa con à, bác Tư bảo có thể đặt tên nó là thằng Đa. Nhưng U nghĩ để nhờ ni sư đặt tên nó, tạm thời mình hãy gọi là thằng cu em.
Lợi nhìn U ái ngại.
Chắc là U mệt lắm và đói bụng nữa. Để con xuống xới một bát cơm nóng đem lên cho U ăn nha. Có cá bóng kho, ăn với cơm ngon lắm.
Vừa lúc ấy bà Tư trở vào, nghe Lợi nói thế bà bảo,
phải chưng nước mắm cho U mày ăn với cơm, vài ba bữa nữa mới được ăn cá bóng.
Lợi định đi xuống bếp nhưng bà Tư ngăn lại.
Để bác lo cho. Bây giờ đi thay áo và lên chùa báo cho ni sư biết để ni sư mừng. Đi đi, củi gọc lát nữa bác mang vào nhà và ung trấu sao?
Lợi còn đang lưỡng lự thì U nó nói,
phải đó con, con lên chùa báo với ni sư biết đi. Nhớ rửa tay rửa mặt và thay áo trước khi đi con nha.
Cu Lợi vâng lời U. Nó đi ra phía sau bếp, cởi áo quần, rồi múc nước mưa trong chum xối lên đầu ào ào để tắm. Xong nó vào thay áo cánh và quần cọc, chào U nó và bà Tư rồi đi ra ngõ. Tiếng chung chùa vẫn khoan thai rành rọt điểm từng tiếng một. Lợi nghe như có tiếng nhiều người tụng kinh. Làm sao từ đây mà nghe được tiếng tụng kinh? Chắc là trí óc mình tưởng ra như vậy đó thôi, Lợi thầm nghĩ. Nó mong đi mau cho tới chùa, nhưng con đường khá xa, còn phải leo trèo khá lâu mới tới chùa được. Vừa đi nó vừa nghĩ tới U nó, tới em bé mới sinh, tới Tuất và tới ni sư. Đó là những người mà nó yêu mến nhất trên đời này. Bố nó đã chết, nó chỉ còn lại những người đó. Nó thầm niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm để cho những người đó đừng bao giờ ốm đau hoặc gặp phải những tai nạn khác. Lợi đến chùa khi buổi tụng kinh vừa chấm dứt và các ni sư đang rút lui vào hậu liêu vài phút trước khi ra làm lễ tắm Phật. Người đâu mà đông thế, có lẽ tất cả dân làng Hổ Sơn đều có mặt trên núi này. Ai cũng mặc áo quần tươm tất, chỉ có nó là ăn mặc đơn sơ nghèo nàn. Lợi đợi ni sư ở bên ngoài điêu xá. Kìa, ni sư đã trở ra. Bà khoác một chiếc y vàng ngoài cái áo nâu thường ngày. Thấy vẻ mặt của nó, ni sư không cần hỏi cũng hiểu cái gì vừa xảy ra. Nó đến gần ni sư, chắp hai tay và cúi đầu xuống. Ni sư hỏi,
U con sinh con trai hay là con gái?
Bạch ni sư, U con sinh con trai.
Ni sư không hỏi thêm gì nữa. Bà bảo Lợi đi theo bà qua vườn cảnh của chùa. Nơi đó lát nữa sẽ cử hành lễ tắm Phật. Bọn con Tuất, con Thình, thằng Thông đã chuẩn bị sẵn sàng. Để sau khi các ni sư tụng kinh, sau thì diễn tích đản sinh, già trẻ lớn bé bao quanh hồ nước thành không biết bao nhiêu tầng lớp, trẻ con đứng trước, người lớn đứng sau. Mọi người rẽ lối cho các ni sư đi vào. Lợi đi với ni sư Hương Tràn nên nó len theo được vào giữa một cách dễ dàng. Mọi người chắp tay hướng về phía Đức Phật Sơ Sinh. Ni sư Tỉnh Quang xướng bài khai kinh kệ, rồi hướng dẫn mọi người tụng Kim Quang Minh Kinh. Tuy là một buổi tụng kinh trang nghiêm, nhưng không khí hôm nay còn vui hơn cả một ngày hội.